Tiên Luyện Chi Lộ, chương 145, mời, gocchuyenaudio.com. Từ sau khi ba vị tiên sư bị Trương Hằng trấn nhiếp đuổi đi, Thanh Ninh cư trong Trúc Lâm Hiên đã trở thành một cấm địa đối với Vương Phủ. Không còn có ai dám xâm nhập, không ít người của Vương Phủ biết được rằng trong rừng trúc này có một tiên sư có thực lực siêu phàm đang cư ngụ. Trúc Lâm Hiên tự tiện xâm nhập chết, không có bất cứ người nào dám không nhìn mấy chữ này. Ngay cả ba vị tiên sư còn không dám xông vào. Càng không nói tới những người khác, đối với vị khách không mời mà đến Trương Hằng thì người trong phủ Tề Uy Vương vừa lo vừa mừng. Những nhân sĩ bản địa với Tề Uy Vương cầm đầu vô cùng cố kỵ với sự tồn tại của Trương Hằng. Đặc biệt là bản thân Tề Uy Vương, hắn từng phái người đi giết Trương Hằng. Tuy Trương Hằng còn chưa biết chuyện này nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng. Hơn nữa, với sự tồn tại của Trương Hằng, Tề Uy Vương cũng không dám đặt chủ ý lên Băng Vi. Chỉ cần nghĩ tới mỹ nữ cực phẩm như tiên tử Băng Vi, Tề Uy Vương đã cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, nhưng bản thân hắn cũng hiểu được chỉ cần một ngày Trương Hằng chưa chết, hắn cũng không thể có âm mưu gì đối với cô gái này. Nghe nói Hồ Tiên Sư trong thời gian này thường quấn lấy Băng Vi. Khoanh tay đứng trong đại điện, vẻ mặt Tề Uy Vương không hiển lộ chút cảm giác nào, thần quang trong mắt đạm mạc lạnh lùng. Quỷ ảnh đứng liền hiện ra trước người hắn, thanh âm hơi khàn khàn vang lên. Sư đệ yên tâm, ta đã cảnh cáo tên này, bảo hắn ít chú ý tới cô gái đó. Thân ảnh quỷ ảnh dần trở thành thực thể, hiện lên một nam nhân khô gầy với đôi mắt ưng. Nguồn, sư phụ lão nhân gia khi nào xuất quan đây? 3 năm trước khi người bế quan trùng kích trúc cơ kỳ tới nay mà vẫn chưa thấy người xuất quan. Trong thanh âm của Tề Uy Vương mang theo một tia tiếc nuối. Sư phụ lão nhân gia thiên tư ngút trời, công pháp tu luyện cũng không bình thường, kết hợp cả võ đạo và tiên thuật. Một khi người thành công trúc cơ thì thực lực vượt xa những tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường. Trên mặt quỷ ảnh, mang theo một vẻ chờ mong, trong giọng nói cũng thể hiện sự kinh sợ đối với vị sư phụ này. Chỉ hy vọng là như thế, nếu sư phụ có thể xuất quan, cũng không cho phép tên Trương Hằng kia kiêu ngạo. Tề Uy Vương khẽ thở dài một hơi, sau lại nói, nghe nói Đường gia tính toán liên hôn với Diệp gia, hai nhà này nếu liên hợp, cũng rất khó đối phó. Quỷ ảnh cười hắc hắc. Nghe nói Hồ Tiên Sư từng đánh chủ ý lên vị thiên kim tiểu thư của Đường gia, nhưng trong Đường phủ có vô số cao nhân võ lâm. Gia chủ Đường Phương Chu một thân võ nghệ đăng phong tạo cực, đủ để chống lại những tu sĩ luyện khí kỳ bình thường. Hồ Tiên Sư ngược lai cuối cùng bị thương không nhẹ, thiên kim tiểu thư Đường gia, nghe nói nàng là đệ nhất tài nữ của kinh đô, được vô số tài tuấn hậu bối theo đuổi. Bổn vương chỉ mới nghe kỳ danh mà chưa được gặp mặt cũng đã ngưỡng mộ nàng ta đã lâu. Tuy nhiên, lần này cũng chỉ có thể xuống tay đối với nàng ta mà thôi. Khi Trương Hằng bế quan tu luyện tới ngày thứ 10, Thanh Ninh cư, bờ sông Nhân Công Hà, Lăng Thiên và Châu Đạo Sĩ đang ngồi dưới nền đất. Trong tay đang cầm cần câu, sư phụ tên Hồ Tiên Sư kia hôm qua lại tới quấy rầy con. Băng Vi cách đó không xa đi tới, làm ra bộ dáng ủy khuất nói với Châu Đạo Sĩ. Băng Vi yên tâm, hắn không dám làm gì con đâu. Vẻ mặt Châu Đạo Sĩ lại vẫn tự nhiên, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm. gocchuyenaudio.com, chằm cần câu, Băng Vi tiểu thư, chỉ cần nói với hắn rằng Trương Tiên Sư chính là tình lang của cô. Tên Hồ Tiên Sư kia chỉ sợ không dám tới trêu chọc cô nữa đây. Lăng Thiên ở bên cạnh cười nói, Lăng Thiên đại ca, huynh lại trêu cợt ta rồi. Khuôn mặt Băng Vi đỏ bừng, xoay người rời đi, không thèm để ý Lăng Thiên. Lăng Thiên cười ha ha. Băng Vi khiến ta nhớ tới một vị muội muội từng là huynh đệ tốt nhất của ta. Cô gái đó là ai? Chẳng lẽ là tình nhân của đại ca huynh? Băng Vi cười hì hì nói. Cô gái đó gọi là Yến Vũ Tình, ta và ca ca hẳn có giao tình gần 10 năm. Tuy nhiên 2 năm gần đây ta lại mất liên lạc với bọn họ. Lăng Thiên đại ca, khẳng định huynh rất thích nàng ta đúng không? Băng Vi che miệng cười nói. Đi đi, lúc trước khi ta và nàng gặp nhau, đối phương vẫn chỉ là một tiểu nha đầu. Tuy nhiên, tính cách của nàng ta cũng có chút tương tự như muội. Lăng Thiên mang theo vẻ hồi tưởng, nói. Đúng lúc này, từ đầu cầu đối điện có một tên thị vệ mặc hắc bào đột nhiên đi tới. Vương gia mời các vị đêm nay tham gia tửu yến. Thị vệ hắc bào này đưa tới một cái thiệp mời. Châu Tiên Sư tiếp nhận thiệp mời cũng cho tên thị vệ này lui ra. Mở thiệp mời ra, phát hiện trên đó cũng chỉ mời vẻn vẹn 3 người là Chiêu Tiên Sư, Băng Vi và Lăng Thiên. Tên Tề Uy Vương này rốt cục có chú ý gì? Châu Tiên Sư và Lăng Thiên hai mặt nhìn nhau, trong căn nhà trúc ở Trúc Lâm Hiên, toàn thân Trương Hằng được một tầng quang điểm màu bạc bao phủ. Toàn bộ căn phòng cũng hiện lên quang huy màu bạc, Những quang điểm màu bạc này không ngừng chuyển động ngoài thân thể Trương Hằng, thẩm thấu vào trong da thịt, cốt cách và các khí quan của cơ thể hắn. Khi luyện thiên hóa địa công tấn chức tầng 1 đại viên mãn, quang đoàn màu bạc sâu trong đan điền cũng vỡ tan một lần hóa thành vô số quang điểm màu bạc. Bắt đầu không ngừng cải tạo thân thể và nguyên thân Trương Hằng ở biên độ lớn. Trên thực tế, buổi sáng ngày hôm qua quang đoàn màu bạc trong đan điền Trương Hằng đã vỡ ra. Giờ phút này, đa số quang điểm đã tiến vào bộ vị thân thể hắn rồi. Khi toàn bộ quang điểm bên ngoài thân thể hắn biến mất, từ tứ chỉ trăm hài trên cơ thể hắn trào ra một cỗ luyện hư linh khí hoàn toàn mới, đã được đề cao lên một trình độ nhỏ. Luyện hư linh khí hoàn toàn mới này nhanh chóng hình thành một quang đoàn màu bạc mới trong đan điền Trương Hằng. Thông qua thần thức, Trương Hằng phát hiện quang đoàn này càng thêm chói mắt hơn nữa, cốt cách của cơ thể dần trở nên trong suốt, thậm chí mang theo vẻ sáng bóng màu bạc nhàn nhạt. Nếu lấy ra một khúc xương trên thân thể Trương Hằng ra, đặt tới địa cầu ở thế kỷ 22 thì tuyệt đối là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao. Nếu nói cường độ thân thể của Trương Hằng lúc này có thể sánh ngang linh khí thượng phẩm thì độ cứng của cốt cách Trương Hằng đã gấp 10 lần linh khí thượng phẩm, còn cứng rắn hơn linh khí cực phẩm vài lần. Theo trình tự từ cốt cách cơ nhục tới làn da thì năng lực phòng ngự giảm dần. Với sự cường hãn như thế này của cốt cách, nếu muốn tạo thành thương tổn có tính chí mạng cho Trương Hằng cũng là điều rất khó khăn. Lại khoanh chân ngồi thêm nửa ngày, Trương Hằng cảm giác quang đoàn màu bạc trong cơ thể mình đã dần ổn định. Củng cố thêm mấy ngày sẽ rất kiên cố. Trương Hằng đứng dậy, cốt cách toàn thân phát ra những tiếng rắc rắc giòn tan. Thực lực tuy, góc truyện audio.com, chỉ vẻn vẹn tăng lên một tiểu giai nhưng đối với Trương Hằng mà nói lại đại biểu cho một lần thật sự tiến bộ. Tới gần đỉnh cao hơn một chút. Lần tấn chức tu vi này, Trương Hằng luyện hóa một kiện pháp bảo bình thường và bốn kiện pháp bảo cao cấp. Hiệu quả luyện hóa pháp bảo cao cấp vượt xa khả năng tưởng tượng của Trương Hằng. Một kiện pháp bảo cao cấp cho hiệu quả gấp 2 lần một kiện pháp bảo bình thường. Nếu đổi lại là luyện hóa linh khí, Trương Hằng dù luyện hóa 700-800 kiện linh khí cũng không nhất định có thể đạt tới hiệu quả như lúc này. Nếu dựa vào luyện hóa nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương, tối thiểu phải mất mấy tháng. Bất luận là thời gian hay hiệu quả, pháp bảo là thứ thích hợp nhất cho Trương Hằng lúc này để gia tăng tu vi. Tuy nhiên, Trương Hằng chỉ còn lại 4 kiện pháp bảo cao cấp và 5 kiện pháp bảo đỉnh cấp. Trương Hằng lựa chọn 3 kiện pháp bảo đỉnh cấp để cho mình sử dụng, phân làm công kích, phòng ngự và phi hành. Xử lý số pháp bảo còn lại như thế nào, Trương Hằng cũng chưa quyết định, muốn trùng kích tầng công pháp thứ 2 cần luyện hóa nhiều thứ. Trương Hằng tạm thời không quá lo lắng, phải đợi sau khi Trương Hằng rời khỏi vương phủ mới tính được. Nhưng Trương Hằng cũng rất chờ mong công pháp tầng thứ 2. Tầng 1 chỉ là cơ sở. Sau khi đạt tới tầng thứ 2, hắn mới chân chính triển hiện ra được các loại thân thông. Đúng lúc này, Trương Hằng đột nhiên cảm giác trận pháp có dị động, vội vàng dùng thần thức tra xét. Chỉ thấy trên bầu trời thỉnh thoảng có đánh xuống vài đạo thiểm điện, mạnh mẽ đánh tới một mục tiêu trên mặt đất. Tốc độ thật nhanh, Trương Hằng không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy một thân ảnh quỷ mị mơ hồ đang lóe lên trong rừng trúc, những ảo giác bốn phía như không tồn tại. Những tia chớp trên không trung đánh xuống phần lớn đều đánh vào khoảng không. Người tới là ai? Trương Hằng thu hồi trận pháp. Đối với công pháp của đối phương, Trương Hằng cảm thấy rất hứng thú. Người tới là một lão già mặc một bộ áo bào màu cho, bộ mặt thanh lãnh. Lão già lạnh lùng nhìn Trương Hằng một cái, hướng về phía hắn đưa ra một cái thiệp mời. Nay tới anh hào điện trong vương phủ dự tiệc, nếu không tới đúng giờ tự gánh lấy hậu quả. Sau khi đưa thiệp mời cho Trương Hằng, thân ảnh của hắn tại hư không dần tiêu thất, không ngờ không phải là Trần Thân. Trương Hằng kinh ngạc không thôi. Đây là pháp thuật gì? Không phải là thân ngoại hóa thân, cũng không phải là huyễn ảnh phân thân thuật truyền thống. Có lẽ người thi pháp đứng ngay ngoài rừng trúc, Trương Hằng vội vàng triển khai thần thức ra ngoài rừng trúc nhưng cũng không phát hiện ra bóng người nào. Khẽ vuốt ve tấm thiệp trên tay, trong lòng Trương Hằng không khỏi sinh ra vài tia tò mò. Vương phủ yến hội, hẳn sẽ không kém so với khách sạn 5 sao ở địa cầu chứ? Trương Hằng thấp giọng nói, cách Trương.